tu bốn vô lượng. Đó là lòng từ, bi, hỷ và xả. Một số ý tưởng tương tự với những gì được nói dưới đây cũng được tìm thấy trong sách Thượng Tọa Bộ, được gọi là Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, chương 9 La Mã. V65, tu xả. Tu tâm bằng bốn vô lượng là tu từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và vô xả lượng. Dù rằng từ thường được nêu trước, nhưng khi nói về tu tâm bằng từng vô lượng một, ta nên bắt đầu bằng xả, vì nếu không, ta chỉ thành tựu phiến diện từ, bi và hỷ, chứ không phải hoàn toàn thanh tịnh. Do vậy, ta sẽ bắt đầu tu xả trước. Xả có nghĩa là đối với kẻ thù thì xả oán hận, và đối với thân hữu thì xả tham ái. Tu tâm bình đẳng tâm với hết thảy chúng sanh, chẳng vì thân sơ mà đem lòng yêu ghét. Hiện tại, sở dĩ chúng ta quá tham trước đối với cha mẹ, thân quyến, bằng hữu thân cận, nhưng lại thù ghét, không nhẫn nhịn đối với những kẻ thù địch và thân thuộc của họ, chính là vì ta không chân chánh quán sát sai lầm này. Những kẻ thù địch hiện tại trong những đời trước có thể đã từng là cha mẹ, bằng hữu thân cận, rất mực yêu thương ta, chăm sóc ta tận tình và giúp đỡ, hộ trì ta quá nhiều không kể hết. Trong khi những kẻ mà hiện tại ta xem là thân hữu, trong những đời quá khứ, cũng có thể đã từng là những kẻ thù địch của ta, gây hại cho ta rất nhiều. Cũng vậy, ta không thể chắc rằng những người mà hiện tại ta xem là thù địch lại sẽ không tái sanh làm con cháu ta, hay thân quyến hiện tại của ta sẽ không tái sanh làm kẻ thù địch. Như vậy, sao ta để cho mình bị lừa dối bởi biểu hiện nhất thời thù địch hay thân hữu, rồi tích tập ác nghiệp bằng tham sân kéo mình dấn sâu vào đường đọa lạc? Thế nên, hãy quyết tâm nghĩ về hết thảy vô lượng chúng sanh như cha mẹ, con cái của mình, và cũng như các thánh nhân đời trước, xem oán địch và bằng hữu đều bình đẳng. Trước hết, hãy tu tập bản thân bằng nhiều phương tiện để cho thù hận và oán ghét đối với những người ta không ưa không khởi lên trong tâm. Hãy nghĩ tưởng về họ như là những người bình thường, trung dung, không lợi cũng không hại gì cho mình, rồi quán xét rằng các chúng sanh trung dung ấy cũng từng vô số lần là cha mẹ ta suốt trong luân hồi vô thủy. Tư duy như vậy, tu tập tâm cho đến khi phát sinh tình cảm thân yêu đối với các chúng sanh ấy như đối với cha mẹ thực sự của mình trong đời này. Sau cùng, tiếp tục tu tập như vậy cho đến khi cảm thấy thương xót tất cả chúng sanh, bất luận họ có biểu hiện như là thù địch, bằng hữu hay trung dung, như người đối với cha mẹ của mình. Không có bước cuối này, có thể người cũng tu tập được chút ít tâm bình đẳng mà không cảm thấy chút gì thương hay ghét đối với người thân hay kẻ thù. Nhưng đó chỉ là một thái độ dửng dưng đần độn, không lợi cũng không hại. Xả vô lượng giống như yến tiệc của một ông vua hiền. Khi các vị vua hiền khoản đãi yến tiệc, họ mời tất cả mọi người, không phân biệt sang hay hèn, mạnh hay yếu, tốt hay xấu, ưu tú hay dung tục. Cũng như vậy, ta hãy đối xử với tất cả chúng sanh khắp hư không bằng tâm đại bi như vậy, tu tâm cho đến khi cảm thấy bình đẳng xả như thế. The words of my perfect teacher. PP 310 đến 311, 314 đến 315, dịch Anh TA. V 66, tu từ. Bằng xã vô lượng đã nêu, ngươi hãy để tâm đến tất cả chúng sanh trong ba cõi với lòng đại từ bình đẳng. Nghĩ về họ như cha mẹ nghĩ về con cái mình. Khi chăm sóc, cha mẹ chẳng hề quan tâm đến sự vô ơn của con cái hay những khó nhọc của chính mình, mà gắng sức bằng thân, ngữ, ý để làm cho con cái an vui, thoải mái và an toàn. Cũng như vậy, ta nên gắng sức bằng thân, ngữ, ý để làm tất cả chúng sanh được lợi lạc và an vui bằng vô vàn phương tiện khác nhau cả trong đời này lẫn những đời sau. Tất cả mọi chúng sanh đều tầm cầu hạnh phúc và an lạc cho riêng mình. Chẳng ai muốn bất hạnh và đau khổ. Tuy vậy, không biết rằng hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng những hành vi thiện. Chúng say mê hành 10 hành vi bất thiện. Do vậy mà chỉ nhận được những gì trái nghịch với mong đợi. Dù muốn khoái lạc, nhưng chỉ cảm thọ đau khổ. Hãy thường xuyên tư duy như vậy. Tốt đẹp biết bao nếu tất cả chúng sanh nay được an ổn khoái lạc như mong muốn. Tư duy thường xuyên như vậy cho tới khi cuối cùng người ước mong tất cả chúng sanh được an lạc cũng mãnh liệt như ước mong cho chính mình vậy. Theo đó, ngươi hãy hành điều mà kinh gọi là từ thân nghiệp, từ ngữ nghiệp, từ ý nghiệp. Bất kể những gì ngươi nói hay làm, thải đều không gây tổn hại cho chúng sanh khác, luôn luôn chân thành từ ái với họ. Như Nhập Hành Luận nói, mỗi khi nhìn chúng sanh, nhìn bằng đôi mắt từ. BCA Năm La Mã 80. Những gì ngươi làm bởi thân, hãy làm một cách ôn hòa và hoan hỷ. Không nên làm những gì có hại cho người, mà nên hết lòng giúp đỡ. Những gì ngươi nói năng, hãy là những lời chân thật và dịu dàng, chẳng nên thô lỗ, khinh khi hay sỉ nhục kẻ khác. Trong ý nghĩ, người phải thật lòng mong muốn lợi lạc cho kẻ khác, chỉ mong mọi người được an lạc mà không trông chờ báo đáp hoặc cố tình gây ấn tượng nơi người khác bằng lời nói ôn hòa và cử chỉ thân thiện khiến tưởng xem ta là Bồ Tát. Hãy lặp đi lặp lại lời nguyện. Nguyện con đời đời kiếp kiếp không hề gây hại chúng sanh, cho dù chỉ một sợi lông. Nguyện cho mọi việc con làm thảy đều lợi lạc chúng sanh, đặc biệt bất kể những gì ngươi làm bằng thân, ngữ hay ý để hộ trì cha mẹ hay người bệnh nan y, sẽ có công đức lợi ích bất khả tư nghị. Như tôn giả Atisa đã nói, hành sự từ ái với khách viễn phương, người bệnh kinh niên và cha mẹ già yếu thì cũng tương đồng với tu tập tánh không trong thể tánh đại bi. Từ vô lượng được ví như chim mẹ nuôi chim con. Trước hết, nó là một tổ chim êm ái và thoải mái cho con. Sau đó, nó ủ con trong đôi cánh để giữ ấm cho chúng. Nó làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, chăm sóc cho con cho đến khi chúng bay đi. Chúng ta hãy học như vậy để thể hiện tâm từ với tất cả chúng sanh trong ba cõi bằng thân, ngữ, ý. The Words of My Perfect Teacher, PP 315 đến 321, dịch Anh TA. V 67, tu bi. Tu tập bi vô lượng là nghĩ tưởng đến chúng sanh đang chịu khổ cùng cực và mong muốn cứu thoát chúng khỏi khổ đó. Hãy tưởng tượng một chúng sanh đang bị bức khổ cùng cực, như người đang bị ném vào ngục tối chờ đợi hành hình, hay như con vật đang đứng trước tên đồ tể chờ đợi bị giết. Rồi nghĩ đến chúng sanh ấy như nghĩ đến người thân, mẹ ta hay con ta. Khi ngươi hồi tưởng chúng sanh ấy, một tử tù bị dẫn lên đoạn đầu đài, hay như cừu dê bị đồ tể bắt trói, đừng nghĩ tưởng đến chúng sanh ấy như một ai khác, mà hãy tự đặt mình vào chỗ chúng sanh đau khổ kia, đồng thời suy nghĩ rằng ta nên làm gì nếu đó là ta. Quán sát như vậy, ta có thể làm gì bây giờ? Không có chỗ để chạy, không nơi nào để trốn, không có gì che chở và bảo vệ. Ta chẳng thể trốn thoát, không thể bay xa, ta cũng không thể kháng cự. Ta sắp sửa lìa đời này ngay đây thôi. Than ôi, ta phải bỏ lại tấm thân yêu quý của mình mà dấn bước vào con đường luân chuyển tái sanh. Thật đáng kinh hãi. Hãy mang lấy khổ đau của chúng sanh vào mình mà tu tâm như vậy. Lại nữa, khi ngươi nhìn thấy cừu dê đang bị dẫn đi giết thịt, đừng nghĩ đó chỉ là cừu dê, mà thay vào đó hãy quán tưởng nhiệt tình rằng đó chính là mẹ của ta đang bị đối xử như vậy. Nếu đó là mẹ của ta, ta sẽ phải làm gì? Nếu ai đó giết người mẹ già vô tội của ta như thế, ta sẽ phải làm gì? Thật đớn đau kinh khủng cho người mẹ tội nghiệp phải bị đày đọa như thế. Hãy thực tình nhẫn thọ đau khổ mà bà mẹ phải chịu ngay trong tim mình. Ngay khi ngươi nghiệm được ước mong và khát vọng giải thoát cho mẹ già của mình, thoát khỏi nỗi đau bị đồ sát tại chỗ, hãy tự nhắc nhở rằng dù đó không phải người mẹ hiện đời của ngươi đang thọ khổ như vậy, nhưng đó hẳn đã từng là cha hay mẹ của ngươi trong một đời quá khứ nào đó. Khi ấy, con cừu vốn có thể đã là cha hay mẹ ngươi, cũng đã săn sóc ngươi tận tình như cha mẹ hiện đời vậy. Thế nên chẳng có gì sai giữa hai đời. Thật đau lòng khi thấy cha mẹ mình chịu khổ đau cùng cực. Giá như ta có thể giải thoát họ khỏi những đau khổ này ngay lập tức. Suy nghiệm thế ấy cho tới khi ngươi cảm nhận được tâm bi sâu đậm, khó ngăn, khiến ngươi rơi lệ. Khi tâm bi của ngươi đối với các chúng sanh ấy đã phát khởi, hãy quán tưởng rằng khổ ấy là quả của những hành vi bất thiện mà các chúng sanh ấy đã làm trong quá khứ và những ai hiện tại đang buông lung trong các hành vi bất thiện nhất định cũng sẽ chịu quả khổ tương tự. Tư duy như vậy, hãy tu tập tâm bi đối với những kẻ tạo sát nghiệp và tất cả những ai đang gây nhân của khổ, rồi hãy tư duy về khổ não mà chúng sanh sanh vào địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Tự đặt mình vào chỗ của chúng, nghĩ về chúng như là cha mẹ mình, rồi lặp lại những bước như trước. Nỗ lực tu tập tâm bi đối với các chúng sanh cũng vậy. Sau rốt, hãy tư duy về hết thảy chúng sanh trong tam giới. Ở đâu có hư không, ở đó có chúng sanh. Ở đâu có chúng sanh, ở đó có ác nghiệp và đau khổ. Và các chúng sanh này gây ác nghiệp, rồi lãnh thọ khổ, thật đáng thương xót. Giá như mọi chúng sanh đều thoát khỏi nghiệp cảm thống khổ và tập khí, mà đạt được an lạc vĩnh cửu, thành tựu viên mãn quả vị chánh đẳng chánh giác. Hãy tư duy như vậy từ tận thâm tâm của mình. The words of my perfect teacher. PP 321 đến 324. Dịch anh TA. V68. Tu hỷ. Đoạn này là để tu tâm hoan hỷ đối với hạnh phúc thành công và phẩm chất tốt đẹp mà người khác có được. Không vui vì thấy người khác vui, như vậy chỉ tăng thêm khổ lụy của thế gian. Hãy nghĩ về một người thuộc dòng dõi cao quý, giàu sang và quyền thế. Sống đời trường thọ, hạnh phúc và an lạc trong một cảnh giới vi diệu, có nhiều tôi tớ và tiền tài. Rồi, với cảm giác không hề có chút gì cạnh tranh hay tật đố, hãy ước mong người ấy thọ hưởng nhiều hơn nữa vinh quang trong cảnh giới vi diệu, và cũng ước mong người ấy thoát khỏi mọi điều tai hại và sở đắc nhiều công đức thù thắng như đại trí tuệ. Tu tập thường xuyên với tư duy rằng ta sẽ rất vui sướng nếu tất cả chúng sanh có thể được sống trong những hoàn cảnh như vậy. Khi ngươi tu tập tâm hỷ, trước hãy nghĩ về một người thân thuộc hay bằng hữu mà mình cảm thấy dễ có cảm tình nhất. Quán tưởng người ấy có được mọi phước báo, sống đời an lạc hạnh phúc và tự thấy vui vì điều đó. Khi người đã có được tình cảm như vậy, hãy suy nghiệm như vậy với những người trung dung. Rồi nghĩ đến những kẻ thù địch đã hại ngươi, đặc biệt là những ai mà ngươi cảm thấy ganh ghét, và đồng thời bứng gốc các ác tâm đố kỵ tài sản vượt trội của kẻ khác. Tu tập tâm hỷ cá biệt về từng khía cạnh tốt đẹp của những người ấy. Cuối cùng, hãy an trụ tâm mình ở trạng thái hoan hỷ không điều kiện. Vì tâm hỷ là tâm không tật đố, ngươi phải tu tâm bằng nhiều phương tiện và suy tưởng mọi biện pháp ngăn chặn các ác tâm không để bị xâm chiếm. Chẳng hạn, các Phật tử, tức Bồ Tát, phát tâm vì lợi ích chúng sanh, cần phải dẫn hết thảy chúng sanh an lập tạm thời trong phước quả trời, người, cho đến an lập vĩnh viễn trong quả vị Phật quả. Do vậy, làm sao các ngài có thể không hoan hỷ khi thấy chúng sanh do nghiệp lực riêng mà có được chút ít, rất ít thọ dụng công đức? Nếu tâm ngươi bị ô nhiễm bởi tật đố, ngươi không thể nhìn thấy công đức gì nơi người khác, và do đó cũng không thể có được chút gì tín tâm. Nếu ngươi không có tín tâm, ngươi sẽ chẳng thể trở thành pháp khí của Đại Bi và gia trì của chư Phật. Luôn luôn ôm ấp những tình cảm tật đố và cạnh tranh sẽ không đem lại lợi ích gì cho mình, cũng không gây thiệt hại gì cho người khác. Nó chỉ có thể khiến tích lũy vô nghĩa các tội nghiệp. Do vậy, ngươi nên đoạn trừ thứ ác tâm này. Trong mọi thời, hãy thành tâm thành ý tu tập tâm hỷ. Vui vẻ khi thấy các phẩm chất tốt đẹp nơi người khác, như dòng họ cao quý, tướng mạo xinh đẹp, tài sản phong phú, bác học đa văn. Hãy thành tâm tư duy như vậy. Ta thật vui khi người kia có được đại công đức và tài phú như vậy. Mong sao người ấy có nhiều hơn nữa quyền thế, tài phú, sở học và các công đức khác. Mong cho kẻ ấy luôn có được những điều mong ước. Tu bốn vô lượng tâm là nguyên nhân không đảo ngược làm phát sanh bồ đề tâm chân thật. Do vậy, hãy tu bốn vô lượng này bằng mọi phương tiện cho đến khi ngươi đạt được tâm ấy. Để tóm lại nghĩa lý của bốn vô lượng tâm cho dễ hiểu, ta có thể tóm tắt trong mấy chữ: tâm địa thiện lương. Như vậy, ngươi hãy chân thật tu học để hiển lộ tâm địa thiện lương này trong mọi thời, mọi xứ. The words of my perfect teacher PP 343-347, dịch Anh TA.